người già, lão hòa thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh. Khoa hội, tờ thứ 19. Kinh văn, hàng thứ 5. Đây là nguyện thứ 18. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiền căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Cái nguyện này là trung tâm của đại nguyện, cũng là một đoàn chân thật khai thị quan trọng nhất của toàn kinh. Lần trước đã báo cáo qua với các vị, đại đức xưa thời Tùy Đường đem tất cả kinh làm một cuộc so sánh. Đều cho rằng Hoa Nghiêm là chân thật nhất trong tất cả các kinh. Hoa Nghiêm so sánh với bổn kinh này, bổn kinh này là chân thật ngay trong chân thật. Những lời nói này phía trước đã từng nói qua với các vị. Từ ngay trong những ngôn luận này của cổ đức, chúng ta mới biết được mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh, một câu nói chân thật nhất chính là cái nguyện này. Hay nói cách khác, thiên kinh vạn luận vô lượng giáo huấn của chư Phật đều không ngoài cái nguyện này. Cho nên cái nguyện này chúng ta phải đặc biệt xem trọng. Đồng tu, tu học Đại Thừa đều biết, trên Kinh Kim Cang Bát Nhã nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tại vì sao chúng ta tham đắm tất cả hư vọng này chứ? Nguyên nhân chính là đối với chân tướng sự thật không thể nào hiểu rõ, không thể nào tường tận. Cho dù là học Phật, học được không ít năm rồi, thậm chí đến xuất gia cũng giảng kinh nói pháp, cũng đã làm đại pháp sư, thế nhưng đến sau cùng vẫn là luân lạc ở ba đường, vẫn là phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Nguyên nhân này do đâu? Tuy là ngày ngày đọc kinh, tuy là ngày ngày đang giảng kinh dạy người, chính mình thâm nhập được không đủ sâu. Cho nên tâm bệnh tập khí không thể thay đổi. Tâm bệnh lớn nhất chúng ta ở trong lúc giảng dạy thường hay nhắc nhở các đồng tu chính là dục vọng, Một cái là thị dục, chính là thị hiếu của bạn, yêu thích của bạn không thể đoạn dứt. Một cái là ái dục. Bốn cái chữ này liền đem pháp thân huệ mạng của chúng ta đoạn mất đi rồi. Bốn cái chữ này ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta chính là ham muốn, danh lợi, danh vọng lợi dưỡng. Người thông thường gọi là tài sắc danh lợi. Đây là họa hại, quyết định không phải là việc tốt. Phật dạy Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát sơ học phải nên tránh. Tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Sự việc này nếu dùng lời khó nghe để nói, thật không đáng nên đùa. Huống hồ trong kinh có ghi chép nói với chúng ta tài, sắc, danh, thực, thùy là năm điều gốc của địa ngục. Có một điều đều sẽ đem bạn lôi vào trong địa ngục. Nếu như có ba bốn điều, năm điều đều đầy đủ, bạn nhất định đọa vào A Tỳ địa ngục. Giảng sanh là thù thắng đệ nhất trong pháp thế xuất thế gian. Yêu cầu giảng sanh, gốc của địa ngục phải đoạn. Không những gốc của địa ngục phải nhổ sạch. Tam giới, sáu cõi, vô số mê hoặc, bạn đều có thể không đồng tâm, bạn mới nắm được phần giảng sanh. Sự việc này không thể không biết. Trong cái nguyện này, nguyện văn nói được rất rõ ràng, mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu. Câu này chính là nói rõ chúng sanh thành Phật, cái cơ duyên này là bình đẳng, người người đều có phần. Mười phương thế giới, cõi nước chư Phật, chúng sanh trong mười pháp giới, người người đều có phần. Bạn có thể giảng sanh hay không? Chính ở ngay bốn câu này. Chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Có thể ở ngay trong một đời này thành tựu hay không? Chính ở 16 chữ này. Trong 16 chữ này, câu quan trọng nhất chính là chí tâm tín nhạo. Chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc tin ưa, chưa làm đến được chí tâm. Vì sao vậy? Vô số tham ái thế gian chưa buông xả, luôn cho rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc quá xa xôi, quá mờ mịt. Danh vọng lợi dưỡng ngay trước mắt, luôn là không thể rời khỏi. Sanh khởi tham ái sâu nặng. Loại tham ái này siêu quá Phật Pháp, không biết là gấp bao nhiêu lần. Bạn làm sao có thể giảng sanh được? Tôi khuyến khích các đồng tu chân thật phát tâm tu học, phải biết quay đầu, phải hiểu được buông xả, đem tất cả chướng ngại trên đạo Bồ Đề thảy đều buông xả, chúng ta liền thành tựu. Hôm qua Lý cư sĩ nói với tôi, tôi sợ quên đi, bảo người viết một tờ giấy cho tôi. Lão cư sĩ Lý Á Trị, 62 tuổi, 5 giờ buổi chiều ngày hôm trước giảng sanh. Lý cư sĩ nói với tôi, rất nhiều ngày trước đó, bà thấy được Tây Phương Tam Thánh, sắc thân vàng ròng. Lão cư sĩ thường hay ở niệm Phật đường chúng ta niệm Phật. Bà cũng là bị ung thư, ở niệm Phật đường niệm Phật, đến khi trọng bệnh, ngày 18 thông báo cư sĩ Lý Mộc Nguyên, yêu cầu Lý cư sĩ đưa bà giảng sanh, giúp bà làm hậu sự. Lý cư sĩ nói với bà, ông nói ông ngày 26 tháng này dẫn một đoàn đến Trung Quốc bái sơn. Ông nói nếu bà muốn giảng sanh, bà phải ở vào trước ngày tôi xuất phát, bà phải đi sớm hơn, tôi mới có thể giúp làm hậu sự cho bà. Bà liền đồng ý. Thế là bà liền chọn 5 giờ chiều ngày 20 nói với Lý cư sĩ, ngày 18 là nói với ông chọn lấy thời gian này. Đến 5 giờ ngày 20 không sai một phút nào. Bởi vì bà bệnh nặng, con trai của bà đưa vào bệnh viện. Bà vào bệnh viện liền lớn tiếng niệm Phật, làm cho bác sĩ cũng không biết làm cách nào. Người bệnh lớn tiếng niệm Phật, làm cho mọi người trong bệnh viện đều niệm Phật theo bà. Cho nên đem cái bệnh viện này biến thành niệm Phật đường. Không chỉ bà chính mình giảng sanh, bà độ được bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu người trồng được thiện căn. Nói 5 giờ, khi đến lúc đi, con trai bà ở ngay nơi đó, xem qua thời gian, không sai lệch phút giây nào. Tôi đã nói qua với các vị, niệm Phật đường chúng ta có rất nhiều Bồ Tát đang niệm Phật. Những ai là Phật Bồ Tát? Những người này chính là Phật Bồ Tát. Họ đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Lý cư sĩ nói với tôi, trước khi ra đi, người trong nhà hỏi bà những việc trong nhà, bà vốn dĩ không hề quan tâm đến. Đây chính là buông xả hết thảy thế duyên, đem thế duyên, tình duyên của thế gian chuyển thành Phật duyên. Bà độ hóa người cả nhà bà, thì hiện cho họ xem, bạn có tin hay không? Lý cư sĩ vừa mới đến nói với tôi, ngày hôm nay ông lại đưa hai người giảng sanh, đều là yêu cầu ông làm những việc hậu sự này. Hay nói cách khác, đều là phải sớm hơn ngày ông đi Trung Quốc. Sự việc này không phải là một lần, đã rất nhiều lần rồi. Đây là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này của chúng ta. Có mấy người chịu làm? Nếu như chúng ta vẫn cứ không thể buông xả tài sắc danh lợi, thì bạn ngu si đến cùng tột. Còn có ham muốn thế duyên thì nhất định không thể giảng sanh. Nếu như là người xuất gia, chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Mượn danh nghĩa của Phật lừa gạt chúng sanh. Ngôn hạnh của chúng ta không phù hợp chính là lừa gạt chúng sanh. Không nên cho rằng chúng ta ở trên đài nói được không tệ, chính ta thì không làm được. Chính mình không làm được, nói ra cũng là lừa gạt người. Rất nhiều người nay vì chúng ta hiện thân nói pháp, vì chúng